chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Tôi xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, thời tiết vào hè thường oi bức, nắng nóng kèm theo độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn sinh sôi. Vì thế, thức ăn không được bảo quản hợp lý sẽ rất dễ bị ôi thiêu và gây bệnh. Và sau đây là cách bảo quản thức ăn đúng cách để tránh những bệnh về đường tiêu hóa. Đầu tiên đó chính là đối với thức ăn thừa. Nhiều gia đình có thói quen sử dụng màng bọc thực phẩm để bảo quản thức ăn thừa trước khi cho vào tủ lạnh, nhưng lại không biết rằng màng bọc thực phẩm khi tiếp xúc với nhiệt của thức ăn đã qua chế biến, đặc biệt là thức ăn có chứa nhiều dầu mỡ, sẽ khiến cho chúng đổi chất dinh dưỡng vốn có và có thể dẫn đến độc tố. Chưa kể, những loại màng bọc rẻ tiền kém chất lượng có thể gây hại cho sức khỏe. Giải pháp tốt nhất là chúng ta nên bảo quản thực phẩm còn thừa lại vào hộp riêng, đậy nắp kín rồi cho vào tủ lạnh. Thực phẩm sẽ tươi ngon và không bị ôi thiêu. Đối với canh, không nên bảo quản quá 24 giờ trong tủ lạnh. Đồ kho mặn nên để ở vị trí mát nhất và không nên để quá 3 ngày. Cơm thừa nên bỏ vào hộp trước khi cho vào tủ lạnh để tránh bị khô. Nếu nhà không có tủ lạnh, chúng ta nên mở nắp và úp rổ thưa lên để thoáng khí và nên đặt ở chỗ mát. Thứ hai là đối với những món chiên xào, thức ăn đã qua chế biến trước khi bảo quản phải đảm bảo đã được đun sôi trước đó, sau đó để nguội rồi mới cho vào tủ lạnh, tuyệt đối không để ở ngoài nhiệt độ bình thường quá 2 giờ. Thứ ba đó chính là đối với thịt cá, bảo quản thịt cá trong ngăn tủ đá là cách tốt nhất để thực phẩm không bị ôi thiêu. Trước khi bảo quản nên chia nhỏ từng phần ra để dễ rã đông, tiện lợi cho mỗi lần sử dụng, tránh việc rã đông với số lượng lớn sau đó sử dụng không hết lại mang cấp đông, vì khi làm lạnh vi khuẩn chỉ tạm thời bị đóng băng chứ không hoàn toàn bị tiêu diệt. Thời gian rã đông là cơ hội sinh sôi lên rất nhiều lần và gây hại cho sức khỏe. Cuối cùng đó chính là các loại rau củ quả trái cây nên được bảo quản ở ngăn mát của tủ lạnh, có thể bảo quản trong vài ngày hay là cả tuần tùy loại. Một mẹo rất hay cho các bà nội trợ là nếu muốn bảo quản rau củ, trái cây được tươi lâu, sau khi làm sạch, chúng ta nên để khô ráo, dùng giấy bao bọc lại hoặc là cho vào bao xốp, sau đó buộc kín lại, để trong ngăn mát của tủ lạnh. Việc làm này sẽ giúp giữ cho rau quả được tươi lâu, hạn chế lượng nước bị hao hụt do bảo quản trong tủ lạnh. Kính thưa quý vị, thực phẩm nếu không được bảo quản đúng cách ở nhiệt độ cho phép sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn E. coli xâm nhập, dẫn đến ôi thiêu và nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, thời tiết vào mùa hè với nền nhiệt cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và sinh vật càng sinh sôi nảy nở phát triển một cách mạnh hơn. Hãy lưu lại những bí quyết bảo quản thực phẩm ở trên để chúng ta có thể tránh được một cách tốt nhất cho thực phẩm của gia đình mình. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Nghe tiếng Giê-xu kêu, con sẽ luôn chờ hoài. Nghe lời truyền về tình yêu Ngài. Thấy đức tin trẻ con nên quyết không sờn lòng. Xin Giê-xu kêu về Ngài thôi. Xin Chúa đói thương ban ơn cho con. Nơi thấp từ xưa Chúa xa thân, xin Chúa đói đến thương con, ban ơn con được đến bên hồng trào dòng huyết cho đời. Tinh khiết thay vui thay, giây phút con tường trình trước ngôi trời lòng bay tỏ. Đem khúc nôi dâng lên cho Chúa xem mọi niềm như con nhắn với bàn lòng con. Xin Chúa đói thương ban ơn cho con gần nơi thấp từ xưa Chúa xa thân. Xin Chúa đói đến thương con. Ơn con được đến bên hồng trào dòng huyết cho đời. Dẫu bấy đức yêu thương, con chẳng mong dò chừng đến khi vươn chân tục lên trời. Bao thú vui cao siêu, chưa hướng qua phần nào cho đến lúc bước về trời cao. Xin Chúa đói thương, ban ơn cho con nơi thấp từ xưa Chúa xa thân. Xin Chúa đói đến thương con, ban ơn con được đến bên hồng trào dòng huyết cho đời.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, ở trong xã hội thì chúng ta thấy rằng có những hàng thật được bày bán, và song song đó thì cũng những hàng giả được bày bán. Hàng giả đã bắt chước làm cho giống hàng thật nhưng mà chất lượng kém. Ở trong cuộc đời này có lắm điều gian dối, và con cái của sự sáng láng thường thường thì nhiều người rất là hiền lành và dễ bị người khác cám dỗ, và nhiều người xa vào quỷ đạo của kẻ dữ. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu phán điều gì để chúng ta phải sống để khỏi bị lừa dối? Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 4, câu 5 Câu 24, câu 25 và câu 26, Kinh Thánh viết như sau: Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Này ta bảo trước cho các ngươi, vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Này Ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến, này Ngài ở trong nhà thì đừng tin. Mọi người chúng ta đang sống giữa một trận chiến mà chúng ta gọi là thiện và ác đang đấu tranh, trận chiến giữa Đức Chúa Giêsu và Satan. Khi thế giới gần đến ngày tận thế chừng nào thì ma quỷ càng lộng hành chừng ấy. Thậm chí ma quỷ tìm mọi cách để lừa dối chính những người biết lẽ thật. Và Đức Chúa Giêsu đã báo cho chúng ta biết trước rằng sẽ có nhiều Christ giả và tiên tri giả dấy lên. Như vậy thì ma quỷ làm gì để lừa dối chúng ta? Và chúng ta chỉ có thể xem ở trong Kinh Thánh để có thể hiểu rõ ràng. Trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 11 câu 14 và 15, Kinh Thánh viết như sau: Nào có lạ gì chính quỷ Sa-tăng mạo làm thiên sứ sáng láng? Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì, nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng, hễ giả mạo thì phải bắt chước điều gì là thật. Nếu lộ ra là giả thì người ta sẽ nhận ra liền. Cho nên ma quỷ sẽ mạo làm thiên sứ sáng láng, và những người giúp việc của ma quỷ sẽ mạo rằng những thầy giảng. Và chúng ta đừng quên rằng chính Satan cũng đã dùng Kinh Thánh để mà cám dỗ Đức Chúa Giêsu, và chính Chúa đã dùng Kinh Thánh để đối đáp lại với ma quỷ. Ngoài Đức Chúa Giêsu thì chúng ta thấy sứ đồ Phi-e-rơ cũng cảnh cáo mọi người trong chúng ta. Người viết trong 2 Phi-e-rơ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3: Dầu vậy trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự quỷ phá thần linh. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồn và đạo thật, vì cớ họ sẽ bị gièm pha. Họ sẽ bởi lòng tham mình lấy lời dối trá khoét anh em. Nhưng sự kiêu hãnh nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Cho nên những giáo sư giả này sẽ hướng dẫn nhiều người, và nhiều người sẽ bị hại chính cuộc đời của họ nếu đi theo những điều giả dối. Không chỉ Phi-e-rơ mà sứ đồ Phao-rô, bởi sự khải thị của Đức Thánh Linh, người đã viết trong sách 1 Ti-mô-thê đoạn 4 từ câu 1 đến câu 2: Vả Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã liền. Như vậy Thánh Linh cho chúng ta biết rằng trong đời sau rốt, là thời kỳ mà chúng ta đang sống, sẽ có những người bội đạo và theo đạo lý của quỷ dữ, lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối. Kính thưa quý vị, sự lừa dối rất dữ dội, đặc biệt là trong thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại. Cho nên lời Chúa khuyên chúng ta phải biết phân biệt và nhận xét một cách rõ ràng. Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 từ câu 16 đến câu 22 viết như sau: Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Cho nên ở trong cuộc sống, chúng ta phải để ý các lời tiên tri ở trong Kinh Thánh. Chúng ta xem xét mọi việc, điều gì lành thì chúng ta giữ, còn điều gì tựa như điều ác thì mỗi người chúng ta phải tránh đi. Nếu chúng ta có Đức Chúa Giêsu thì Thánh Linh sẽ giúp chúng ta phân biệt một cách rõ ràng. Cho nên trong đoạn Kinh Thánh này đã liệt kê cho chúng ta thấy những bổn phận trong đời sống hàng ngày của người Cơ Đốc, tức là chúng ta phải vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Kế đó chúng ta phải cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện cũng là hơi thở của linh hồn. Rồi cuộc sống muốn bình an, muốn hạnh phúc thì chúng ta phải thỏa lòng ở trong mọi sự. Chúng ta không bao giờ dập tắt Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, và chúng ta tiếp nhận lời Chúa khi được giảng. Và khi cân nhắc đến những bổn phận quan trọng này thì sẽ làm cho chúng ta có một quyết định rất rõ ràng. Chúng ta phân tích, chúng ta chứng minh, chúng ta thử nghiệm để biết rõ bản chất của sự việc. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh đã hướng dẫn chúng ta để chúng ta hiểu rõ tường tận vấn đề. Ở trong một văn đoạn 4 câu 1: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Chúng ta phải thử các thần xem có phải họ đến từ ông trời hay không, phải đến từ đấng tạo hóa là muôn loài vạn vật hay không. Như vậy câu hỏi dành cho mọi người, chúng ta sẽ thắc mắc: tiêu chuẩn nào, tiêu chí nào được dùng để thử? Chúng ta chỉ có thể dùng Kinh Thánh để hiểu một cách rõ ràng. Trong một văn đoạn 4 từ câu 2 đến câu 6: Bởi điều này hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại đấng Christ mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay cũng đã ở trong thế gian rồi. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Như vậy thì rõ ràng, thần nào xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời là thần đó bởi Đức Chúa Trời. Và chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời, và chúng ta biết rằng còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Và do đó chúng ta biết được thần chân thật và thần sai lầm. Hai điều kiện để thử bất cứ ai tuyên bố rằng họ nhận được sự cảm động từ Thánh Linh. Thứ nhất là họ phải xưng danh Đức Chúa Giêsu, tức là Đức Chúa Trời giáng phàm làm người. Thứ hai là nghe theo lời Chúa được rao giảng ra bởi dân sự trung tín của Chúa. Đây là những tiêu chí quan trọng để chúng ta nhận biết. Kính thưa quý vị, rồi chúng ta biết xưng nhận Đức Chúa Giêsu có đủ để chúng ta xác nhận rằng một người thật sự đến từ Đức Chúa Trời. Trong sách Mát đoạn 1 câu 23 và 24 viết rằng: Vả cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám và kêu lên rằng: Hỡi Giêsu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi chăng? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tà ma sợ hãi Đức Chúa Giêsu. Và trong Gia Cơ đoạn 2 câu 19 nói rõ ràng: Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Đọc Kinh Thánh chúng ta thấy rằng ma quỷ cũng nhận rằng Đức Chúa Giêsu là ai. Ngài là gì? Ngài là đấng thánh, là con Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thờ phượng Chúa, nhân danh Chúa để cầu nguyện, chúng ta tạ ơn Chúa. Ngài chính là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài là đấng cứu rỗi cho chúng. Ngài là đấng cứu rỗi cho mọi người chúng ta. Rồi chúng ta cần phải điều gì nữa? Chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ, trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 câu 15, Câu 19 đến câu 22: Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta. Các ngươi khá theo đấng ấy. Bằng có ai không nghe lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạt ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Nếu ngươi nói trong lòng rằng, làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán, khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra, chớ sợ người. Cho nên nếu một người tự xưng là tiên tri và tuyên bố một điều gì, nếu điều này không được ứng nghiệm thì người đó là tiên tri giả. Họ chưa nhận được một thông điệp gì từ nơi Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Như vậy ở đây chúng ta có một thắc mắc: một người tiên đoán ứng nghiệm, người đó có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng? Chúng ta lại xem ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 13 từ câu 1 đến câu 5: Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, nếu dấu kỳ hoặc phép lạ này mà người đã nói cho ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết, thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng. Các ngươi phải nghe theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, dâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài, triều mến Ngài. Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì hắn có dục giấy loạn cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, là đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở đây trong thời Cựu Ước, chúng ta rõ ràng hiểu rằng nếu một người nói trúng những lời tiên đoán, mà nếu kêu gọi chúng ta thờ các thần khác không phải Đức Chúa Trời, thì chắc chắn người này không đến từ Chúa. Khi một tiên tri tuyên bố một điều gì và điều đó được ứng nghiệm, điều này chưa đủ để chúng ta xác nhận rằng đấng tiên tri đó đến từ Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa. Chúng ta vẫn còn một điều khác để thử nghiệm, đó là sự dạy dỗ của người tiên tri đó, hành động và đường lối của người tiên tri đó có phù hợp với 10 điều răn và sự dạy dỗ của Chúa hay không. Cho nên dân sự của Chúa phải hiểu các mực thước đo lường giả và thật. Trong sách Ê-sai đoạn 8 câu 16, câu 19 và câu 20 viết như sau: Ngươi hãy gói lời chứng này, niêm phong luật pháp này trong môn đồ ta. Nếu có ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng hay là thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Kính thưa quý vị, dân sự Chúa được dạy dỗ rõ ràng rằng luật pháp của Chúa, và họ hiểu rõ lời của Chúa, thì không một ai có thể lừa dối họ được. Chúng ta xem Đức Chúa Giê-xu dạy các môn đồ Ngài theo phương pháp nào để có thể thử nghiệm được đâu là lãnh đạo giả. Chúng ta hiểu rằng hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng chúng ta, bề trong thật là muôn sói hay cắn xé, và chúng ta phải nhìn trái để biết được cây. Đâu có ai hái trái nho nơi bụi gai, và dạy cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt không bao giờ sanh được trái xấu, và cây xấu cũng không bao giờ sanh được trái tốt. Cho nên trong dân gian, hãy cây nào sanh trái tốt thì người ta sẽ dung bón, và cây nào chẳng sanh trái tốt thì người ta phải đốn và chụm đi. Cho nên mọi người chúng ta, theo Kinh Thánh nói, chúng ta phải nhờ những trái mà nhận biết được. Cho nên ở trong đời sống, Không phải những ai nói cùng chúng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chỉ có những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời ở trên trời thì mới được vào nước thiên đàng. Ngày đó có nhiều người nói lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Vả lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều điều phép lạ sao? Khi ấy Chúa phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Thưa quý ông bạn chị em, Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta rõ ràng làm sao để phân biệt cái gì là giả dối và cái gì là chân thật. Thời gian sẽ phơi bày tất cả sự thật. Thời gian sẽ bày tỏ kết quả của công việc. Chúa khuyên chúng ta phải nhịn nhục và kiên nhẫn. Chúa khuyên chúng ta phải nhịn nhục, đó là sự kiên nhẫn. Thời gian sẽ cho biết loại trái nào và cây nào sẽ đâm hoa kết trái. Chúng ta nhìn trái thì biết cây, nhưng nhờ loại trái nào chúng ta mới biết được thật giả. Nếu nhìn với con mắt bình thường thì chúng ta nhìn những trái như lời tiên tri đã được ứng nghiệm, phép lạ được làm ra. Kính thưa quý vị, nhưng lời Đức Chúa Giêsu đều cho những loại trái đó đến từ những người gian ác. Loại trái mà chúng ta cần tìm là nghe và làm theo lời Chúa. Thời gian cho chúng ta thấy bao nhiêu cơn thử thách của cuộc đời, và nhiều người trong chúng ta vẫn đứng vững trọn vẹn trong con đường của Chúa, dầu họ gặp biết bao nhiêu thử thách của cuộc đời này. Lạy Chúa, xin ban mọi người chúng con có sự khôn ngoan để chúng con có thể hiểu được lời Ngài qua Kinh Thánh. Xin ban cho chúng con có sự cẩn thận để xem xét mọi việc theo lời Chúa. Xin ban cho mọi người trong chúng con có lòng trung thành để sống theo lời Ngài. Cầu Chúa ban phước và ông bà chị em sẽ là người có phước hạnh khi nhìn thấy sự thật giữa biết bao nhiêu điều giả đã xảy ra.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.